Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Giác Anh Vũ. Kính bạch Thầy, Thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con được rõ câu nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nay con 10 tuổi, có được liệt vào sơm nữa hay không? Vậy bổn thiện của con 10 năm trước và bây giờ khác nhau như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật.
Đây là một câu thuộc về phán đoán của Nho giáo, lý giải về sự thay đổi tính cách của con người từ lúc mới sinh ra, rồi tác động của môi trường hoàn cảnh và sự lớn lên của người đó, theo đó mà không giữ được cái sự nguyên thủy ban đầu của tính cách. Nghĩa đen của câu nói đó là con người mới sinh ra tánh ai cũng lành. Hai câu kế tiếp được tính lược trong câu hỏi là tánh tương cận, tập tương viễn. Đây là do môi trường giao lưu, tiếp xúc, tập thành những thói quen tiêu cực mà ngày càng xa rời tính cách chân thiện của con người từ lúc mới lọt lòng. Theo quan điểm của Nho giáo, đó là cái nguồn gốc quá khứ của con người gần như là giống nhau. Bất luận là ai, lớn hay nhỏ, nam hay nữ. Và do vậy sự khai hoa nở nhụy, một mầm sống mới đó, từ bào thai của người mẹ được gọi là bổn thiện. Tức là cái thiện gốc, ai cũng giống như ai. Và sau vài ba năm được sự nuôi dưỡng của những bà mẹ, những người cha, môi trường giáo dục, điều kiện giao lưu, ảnh hưởng của phong tục tập quán, và tính cách đó ngày càng xa dần, khác dần, và cái bổn thiện đó bị đánh mất, hiếm ai giữ được lắm. Đạo Phật cho rằng đó là một trong những quan niệm đoạn kiến. Đoạn kiến có hai loại: không thừa nhận có một chuỗi dài nối kết trong quá khứ, hoặc là phủ định sự tiếp tục nối kết ở tương lai. Nho giáo đó thì thừa nhận cái nối kết tới hiện tại và tương lai, nhưng cho rằng cái quá khứ của mỗi người giống nhau, và nó chỉ khác nhau sau khi con người được sinh ra trên cõi đời này. Nếu con người mới sinh ra vốn là thiện, thì chắc chắn rằng là cái thiện đó không dễ gì trong vòng vài ba tháng, vài ba năm mà bị mất đi. Cái thiên hướng của từng con người đó, nó diễn ra theo cái chiều hướng tiềm tiến. Ngoài những cái tình huống đột biến về cá tính, sự thay đổi tính tình không phải một ngày, một đêm mà có thể thực hiện được. Giả sử con người có tính thiện nguyên thủy, thì tính thiện đó cũng được duy trì ở mức độ là vài chục phần trăm, hay là tối thiểu cũng là 50%. Cho nên cho rằng nguồn gốc đầu tiên khi con người mới được sinh ra đều mang dấu ấn của thiện là không đúng. Theo học thuyết nghiệp của Phật giáo, nói kết với chiều dài quá khứ mà ta không có định lượng được, thì các hạt giống thiện và ác cũng như là trung tính đầy dẫy, có hạt giống là sẵn sàng chờ cơ hội để nảy mầm, có hạt giống bị bỏ quên, có hạt giống rất sung sức, có hạt giống thì khô héo, có hạt giống gần như là không thể nào nảy sinh ra sự sống được dầu có đủ các điều kiện về phương tiện. Hàng loạt các hạt giống thiện và ác với tính hướng khác nhau như vừa điêu đó, nghĩa là thuộc vào bản chất của các hạt giống với sự phối nối kết thông qua môi trường, điều kiện, hoàn cảnh mà người đó đang sống. Do vì tổng hòa tất cả các hạt giống, cho nên có người đó thì trở thành thiên tài thần đồng về một lĩnh vực, nhưng trong các lĩnh vực còn lại gần như là phải khởi sự bằng con số dê số. Nếu ta để ý cái diễn tiến tâm lý của các em bé, dù là nam hay nữ, thì cá tính của chúng đã được định hình từ những cái ngày đầu tiên được sinh ra. Nếu ta chịu khó làm khảo cứu tâm lý về diễn tiến của nó, ngay trong 9 tháng 10 ngày đó, thì sự thay đổi cá tính của người mẹ có một phần ảnh hưởng đa chiều từ cá tính của đứa con nằm ở trong bào thai. Như vậy là từ trong bào thai, các chúng sinh đã có những biệt nghiệp trên một nền tảng của cộng nghiệp chung. Và do vậy sự sanh ra làm cho tất cả sinh giới bao gồm con người đó không ai giống ai. Ngay cả trong tình huống song sinh 2, 3 cho đến 5, 10 có gen di truyền, có ADN giống nhau 100%, nhưng cá tính đó, thì mỗi cô bé, cậu bé khác. Ở Hà Nội trong đầu tràng Pháp Hoa, chúng tôi có biết hai anh em song sinh. Người anh thì ít nói vô cùng, tụng niệm kinh ở nhà thôi, không thích giao lưu, không thích đi vào trong xã hội. Người em gái song sinh đó thì khỏe mạnh hơn rất nhiều và rất nhanh nhẹn, và là một trong những người lãnh đạo của đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc. Kể từ khi bà về hưu dấn thân vào trong đạo tràng Pháp Hoa đó, thì số lượng các Phật tử mới được quy theo đạo tràng đó là trên dưới 5-7 ngàn người, một tay nhờ bà sắp xếp hướng dẫn cả. Hai cá tính khác biệt đó không phải khi lớn lên họ mới có, từ ngay trong bụng mẹ đó là cái cá tính vốn mang theo những cái biệt nghiệp gọi là cộng nghiệp đã có sẵn đây, cho nên sinh ra mỗi người nó khác nhau theo cái căn bản dựa vào nghiệp của người đó. Cho nên có người khi mới sinh ra đó là lành, có người mới sinh ra là thiện, có người mới sinh ra là ác, có người mới sinh ra là tiêu cực, có người mới sinh ra là tích cực. Cũng trong một điều kiện hoàn cảnh nuôi dưỡng như nhau, nhưng mà không có em nào phát triển giống em nào hết á. Ta có thử hình dung một cái trường mẫu giáo, cái lớp mầm đầu tiên đi. Lúc đó các em bé mới được có 3 tuổi thôi, được giảng dạy một chương trình, được chăm sóc bởi một thầy cô giáo, được nuôi dưỡng bởi một chế độ ăn uống, được sinh hoạt bằng một nội dung. Ấy thế mà không có em nào giống em nào hết á. Cái giống là ở mức độ nhất định tương đối nào thôi, chứ không thể giống hết. Cho nên cho rằng là khi mới sinh ra là toàn thiện là không đúng. Như vậy làm thế nào để chứng minh rằng là bên cạnh cái hạt giống thiện nó còn có những hạt giống tiêu cực. Cái tuổi của con người đó nó ảnh hưởng đến tâm lý của người đó và đời sống của người đó. Cho nên có những hạt giống tiêu cực do vì giới hạn cái tuổi, ý chí và ý thức chưa được phát triển, cho nên các biểu hiện của nó là còn nằm dưới dạng tiềm ẩn đó. Do vậy bên đạo Phật nó chủ trương không nên ỷ lại vào các hạt giống vốn có, bởi vì nó có thể bị thay đổi từ một cái hướng tích cực trở thành một hướng tiêu cực và ngược lại. Khi đó những bậc phụ huynh làm cha làm mẹ thông qua lễ thôi nôi đó xác hiện được rõ rằng là con mình có khuynh hướng nghề nghiệp gì để đầu tư. Nếu cái khuynh hướng nghề nghiệp nó chọn khác với cái nguyện vọng của mình á, thì ta phải đầu tư nhiều hơn cho cái nguyện vọng đó để nó tích nạp các hạt giống mới, khắc phục được cái tình huống mà nó đi theo cái hạt giống tự nhiên mà vốn nó đã gieo trồng từ nhiều kiếp về trước. Chủ nhật tuần trước, tức là cách đây khoảng 10 hôm, chúng tôi có mời một cậu bé gần 3 tuổi ở Cần Thơ đến. Cậu bé này thuộc Lào, chú Đại Bi, bác Nhã Tâm Kinh, chú Dược Sư, chú Giảng Sinh. Yêu cầu chú đọc lúc nào là chú đọc lúc đó. Mình tụng dở dang, kêu chú tiếp nói vô là chú tiếp nói liền chứ không cần phải suy nghĩ. Rồi chú tôi cho đem 20 ảnh Phật từ ở dưới phòng phát hành của chùa Pháp Quang lên. Và hỏi chú, từng hình ảnh một chú nhận diện một cách rất là rõ. Ngay cả Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà tự ngồi đó, thì gương mặt các nghệ nhân họ làm giống nhau lắm. Mà khi hỏi là chú phân biệt một cách rõ ràng. Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, chú cũng không bị lẫn lộn, hỏi sao biết đây là Đại Thế Chí. Chứ đó vì tay có cầm hoa sen. Người lớn Phật tử mà đi chùa 5-10 năm hỏi đôi lúc có người không biết đấy, mà chú đây trả lời vanh vách. Hỏi với con tu ở đâu, chú trả lời là con tu ở chùa nhà. Chùa nhà là sao? Tức là nhà con giống cái chùa gọi là chùa nhà. Hỏi lớn lên con làm gì? Lớn lên con làm trụ trì. Làm trụ trì để làm gì? Để tiếp tăng độ chúng. Tiếp tăng độ chúng để làm gì? Để giúp cho cuộc đời bớt khổ. Mới 3 tuổi. Giờ ở dưới Cần Thơ đó, bữa đó quý Phật tử cùng nghe giảng. Thế là sau giảng thấy chú này dễ thương quá, một Phật tử 50 tuổi hoài lại hôn chú ngay má đó. Thế chú trả lời là đừng hôn con Phật. Một cậu bé mới 3 tuổi, các cái điểm đó đã có sẵn trong đầu rồi. Thì đó cho thấy chú có thể là một tu sĩ tái sinh. Nghĩa là cách đó, cách đây khoảng chừng gần 4 năm đó, một vị tu sĩ nào đó qua đời và tái sinh làm em. Khi yêu cầu những cái bài ca đạo thì chú thuộc đến 4-5 bài. Mà nhà đâu phải là thường xuyên đi chùa. Nếu mà thường xuyên đi chùa chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Lần này là cha mẹ không phải là Phật tử, bà ngoại là Phật tử, lâu lâu mới đi chùa một lần. Mà cái gì mà chú nghe qua rồi là thuộc, nhớ rất là rõ, và nhất là kinh điển. Thì như vậy trong tình huống này ta thấy là cái hạt giống thiện đó trong tâm thức và đời sống của chú bé đó là nhiều. Các hạt giống thiện về đời sống tu đó khá mạnh, còn những hạt giống thiện khác á thì nó không nổi trội. Nếu ta biết nuôi dưỡng hạt giống đó ngay từ bây giờ thì cậu bé này sẽ rút ngắn được cái chương trình đào tạo, thay vì ta phải trải qua 5-10 năm để khi lớn lên ta trở thành là một chú tiểu, một chú sa di vững chãi. Thì cái chương trình đào luyện cho các chú tiểu tái sinh đó phải đặc biệt hơn, đặc biệt là nhấn mạnh về vô ngã, khiêm tốn và ý thức làm Phật sự đó, để cho hạt giống đó được tăng trưởng nhanh hơn những hạt giống còn lại. Nhưng nếu ta không biết nuôi dưỡng hạt giống đó, thì sau một thời gian do điều kiện, môi trường, hoàn cảnh thì hạt giống tốt vốn có trong quá khứ nó bị đóng băng hay là bị vô hiệu hóa, và do vậy không phát huy hết được tính năng của nó. Phật giáo Tây Tạng này có được truyền thống tìm lấy những hạt giống Phật pháp để nuôi dưỡng từ nhỏ bằng cách là phục hoạt chức. Vì đó trong một truyền thống tâm linh ở cái tuổi 6, và cha mẹ giàu là khác tôn giáo đi nữa cũng được các nhà sư Tây Tạng thuyết phục để đưa về tu viện huấn luyện. Ở Việt Nam á, tất cả chúng ta đều là những người tái sinh, chứ điều ta không biết rằng là tiền thân của mình là ai. Và do vậy ta không chăm sóc các hạt giống đặc biệt, do đó các hạt giống đó phải mệt mỏi để vượt qua các nghịch cảnh trong các hoàn cảnh không thuận lợi, để cho hạt giống vốn có đó được nảy mầm sớm hơn. Trở lại câu hỏi của bé Giác Anh Vũ đó, thì cái bổn thiện đó, có nhiều hay ít là lệ thuộc vào các hạt giống đời sống quá khứ. Cho nên cái thiện đó chỉ nên gọi chung là một hạt giống thôi, chứ không nên là gọi là hạt giống gốc. Khi mà gọi là hạt giống gốc đó, nó giống như là cái tế bào gốc, nó từ đó nó nảy sinh ra những thứ khác. Mà cái hạt giống thiện gốc đó, theo Phật giáo đó được gọi là không tham, không sân, không si. Còn cái thiện mà của Nho giáo nói thì khác hoàn toàn với ý niệm này. Ý muốn nói là lúc mới sinh ra ai cũng hiền hết, rồi từ rồi mọc răng rồi đến răng nanh, trở thành ma rồi thành quỷ, rồi trở thành là cái kẻ tạo ra nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời, đến độ không còn biết đâu là chân chánh, đâu là tà quỷ nữa. Như vậy họ đặt cái tầm quan trọng của giáo dục của hiện tại lên, tại bởi vì cái nguồn gốc ban đầu giống nhau nhưng mà do cái tác động của môi trường nó có thể khác. Huống hồ là lúc đầu nó đã khác thì lại càng khác hơn nữa. Thì ở vế thứ hai của hai câu được tính lược đó là hợp với Phật giáo, đó là học thuyết duyên khởi. Môi trường điều hành tác động đến cá tính, và đời sống đạo đức của chúng ta nhiều lắm. Cho nên không nên ta mặc cảm về thân phận quá khứ của mình, rằng là có hạt giống thiện nhiều hay là không có hạt giống thiện ít, mà ta phải phấn đấu. Thì cái nỗ lực ở hiện tại đó một vai trò để làm cho các hạt giống quá khứ ngày càng tốt hơn. Còn nếu đó là những hạt giống xấu đó thì nó ngày càng được chuyển hóa. Cho nên vấn đề mấu chốt vẫn là nằm ở hiện tại thôi. Còn nếu ta không biết huấn luyện nó đó, thì cái tốt tích cực ở cái điểm xuất phát đó, nó cũng trở thành là mòn mỏi và trở thành là âm ở cái giai đoạn phát triển. Còn có rất nhiều người đó, trong giai đoạn khởi đầu đó là âm, nhưng dần dần đi đúng hướng, có phương pháp đó, thì trở thành là dương và tăng trưởng từ cấp số cộng đến cấp số nhân. Và Phật giáo khi chủ trương quan niệm như vậy, tức là đã giải phóng nghiệp và chuyển hóa nghiệp, và do đó đạo Phật không chấp nhận có một định mệnh an bài. Cho nên giữa Nho giáo và Phật giáo về học thuyết nghiệp là có phần rất khác, đặc biệt là thông qua câu nói đây. Như vậy cái chất thiện của 10 năm trước của một con người mới sinh ra và cái chất thiện của 10 năm sau là khác nhau. Lúc mới sinh ra thì không ai biết gì để làm thiện, làm chẳng qua cũng chỉ là một bản năng, vì ý thức chưa phát triển cho nên không có cái dụng tâm làm ác, làm xấu, làm tiêu cực, và cũng không hề có dụng tâm là phát tâm làm lành, lánh dữ, vô ngã, vị tha. Và đó chỉ là một cái trạng thái mà theo Phật giáo tạm gọi là trung tính thôi. Rồi khi mà ý thức nó phát triển tùy theo người, ví dụ như cậu bé này nó mới 2 tuổi mấy đã phát triển rồi, nói về đạo thì cậu bé thích, nói về chuyện đời thì cậu bé không ưa. Thì như vậy là càng về già, về lâu về dài đó, thì cái môi trường và điều kiện nó tác động, nó làm cho ta đi về một cái khuynh hướng nhất định nào đó. Cho nên cái thiện không bao giờ được giữ nguyên 100%, quay trừ là cái thiện của những bậc đã chứng đắc được bất thối chuyển về đạo đức và tâm linh. Cũng giống như vàng, khi đã trở thành vàng thì không còn trở thành các vật tạp. Do đó tính thiện khi phát triển ở mức cao nhất cũng như thế. Còn cái quãng đời 10 năm của bây giờ và 10 năm trước đó, thì nó khác nhau, bởi vì cái diễn tiến của đời sống cộng nghiệp, biệt nghiệp, môi trường giáo dục, kinh nghiệm của những người thân quen và bản thân của đương sự đó, để làm cho cái trạng thái đó hoàn toàn được thay đổi. Có nơi đó thì tích cực hơn, có nơi đó thì có thể là tiêu cực hơn. Có nhiều em bé mới sinh ra có thói quen là cười, mặc dù nó không có ý thức về cái niềm vui, nhưng mà gương mặt nó nhìn thấy là thấy lúc nào cũng nở cười, nụ cười vui hết rồi. Nhưng mà 4-5 năm sau gương mặt cười không còn nữa, rồi 10 mấy năm sau gương mặt cũng buồn so. Như vậy là cái hạt giống cười vốn có, nhưng không được gia đình khích lệ, không được tạo điều kiện, hoặc là trong gia đình cha mẹ tối ngày chửi bới, chì chiết, đánh đập, mâu thuẫn. Và do vậy cậu bé này hoàn toàn không cảm nhận được cái không khí của nụ cười và niềm vui, cho nên hạt giống cười đó ngày càng chết dần, chết mòn theo năm tháng. Nên lớn lên cậu ta không còn là gương mặt của một người cười. Còn có những cô bé, cậu bé hồi nhỏ đó thì bí xị, bù so, lớn lên lúc nào cũng vui, tươi, thoải mái, tự nhiên, hồn nhiên, phấn chấn. Thì ta biết là cái chiều hướng phát triển đó là tích cực. Cho nên vấn đề là phụ huynh, là những người đi trước đó, ta phải để ý đến các cái diễn tiến tâm sinh lý của con em và thế hệ đi sau của chúng ta, để chúng ta có thể kịp thời uốn nắn và hướng dẫn, đồng thời có những hỗ trợ cần thiết để định vị cái tính cách trong tương lai của đứa con, đứa cháu của mình ở trong nhà. Và tất cả những thứ này nó thuộc về biệt nghiệp của chúng ta, chứ không phải là một sự ngẫu nhiên, không phải là một sự tình cờ, lại càng không phải đó là do cái cá tính của em bé đó đã từ nhỏ nó như thế, cho nên bây giờ không thay đổi được. Phật giáo thì không hoàn toàn như thế. Do đó cái tính cách thiện hay là ác, tiêu cực và tích cực đó vốn có, tùy điều kiện mà phát sinh. Người có tu học thì để cho các hạt giống tích cực phát sinh nhiều, còn các hạt giống tiêu cực ngày càng được chuyển hóa. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô